Rồi, đến trang 56. Bây giờ đến cái phần thực hành Tama Ma Đề. Trước khi thực hành Tama Ma Đề này thì Phật nói một phần về cái tri kiến lập tri và tri kiến vô kiến. Xong cái phần tri kiến lập tri và tri kiến vô kiến này là đến cái phần thực hành Tama Ma Đề, tức là cái phần thực hành chấn, tức là lựa cái căn bản Bồ Đề mà sống. Thì cái chương này gọi là cái chương 25 vị thánh trình bày cái sở tu của mình, rất là hay. Nhưng mà Dĩ Hương nói vì cái đó là thuộc về tạng tánh, mà tiêu đề của mình nói chuyện ngày hôm nay là luân hồi trong lăng kính lăng nghiêm, cho nên cái phần đó Dĩ Hương không đụng đến. Nhưng mà Dĩ Hương sẽ để cho năm tới Dĩ Hương sẽ nói cái tiêu đề trong 25 vị thánh trình bày đó. Thì Đức Ngài Văn Thù chọn ai? Hoàng Thế Thế Âm. Cho nên rằng là thực hành Tam Ma Đề có 25 vị, nhưng mà trong đó chọn pháp môn quan thế âm. Vì thế gian, ở thế gian của mình đây nè, xoay chuyển bởi âm thanh. Quý bác để ý coi, quý bác nặng nề về âm thanh lắm. Nặng nề là âm thanh, nhức đầu, nhức óc vì cái tiếng nghe, bị chi phối bởi cái tiếng nghe, tiếng nặng, tiếng nhẹ, tiếng hiềm, tiếng khích. Quý bác bị xoay chuyển. Cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là người phù hợp cho cõi của mình. Thành ra cái bài giảng của Giới Hương tiếp tục, thay vì mình nói tạng tánh thì nó cũng là một phần tiếp tục cho cái phần tinh hoa của lăng nghiêm. Thì năm tới Giới Hương sẽ nói quán âm quảng trần. Thì trong quán âm quảng trần đó, tức là sẽ nói luôn 25 pháp môn tu của 25 làm vị, trong đó đặc biệt nghiêng về pháp môn nhĩ căn viên thông của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Tức là năm tới sẽ chuyên nói về phần Tam Má Mà Đề hả. Nhưng mà trước khi mà vô cái phần Tam Ma Đề đó thì sẽ có cái phần mà Phật nói là tri kiến lập tri và tri kiến vô kiến, để lấy một cái chủ trương, lấy một cái giống như một cái khay nốt, một cái gì để cho mình làm cái hướng mục tiêu mà mình đi tới. Thì Phật nói 48 chữ thôi: tri kiến lập tri và tri kiến vô kiến. Tri kiến lập tri là vô minh bản, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Đó, đoạn đó ý là nói vậy. Mà Phật nói xong chưa xong. Bây giờ để hiểu hai cái nghĩa tri kiến lập tri là gì. Tri tức là biết, kiến tức là thấy. Hồi đó tới giờ mình nghĩ ông Phật á là cái gì ở trên bàn thờ á, thiệt là cao, thiệt là xa, trên chín tầng mây ở đâu trên cao, mình chúng sanh dơ giấy thấp hèn ở dưới. Phật mở trên cao á, cho mình lạy lên lạy xuống, mình cúng chuối, cúng soi, cúng hoảng này kia. Nói như vậy thì mình dễ tin, mình dễ chịu, không nào? Hồi đó giờ mình nghĩ như vậy, Phật là cái gì thật là cao xa, còn mình là phàm phu tục tử, là dơ giấy, là không có được đụng đến, đúng không? Nói như vậy thì rất là ai cũng dễ tin mình, nhưng ai cũng chịu như vậy hết trơn á, trời á. Chứ mà giờ nói như vậy nè, Phật đây nè, căn mắt này là Phật đây nè, tai này là Phật đây nè, mũi này là Phật nè, đây chính là Phật đây nè, đây chính là Phật nè, cái người điên đó chính là Phật nè, cái người hủi đó chính là Phật, cái người tà kiến, cái người mà chửi đạo Phật, ví dụ tà kiến cũng là Phật nè. Thì mình có tin không? Không có tin. Thì đến chỗ này bắt đầu Phật nói cái chuyện đó. Cho nên nó sẽ liên quan đến cái gì? Chỗ này sẽ liên quan đến cái gì trong cái kinh Pháp Hoa? Phẩm gì? Giỏi quá, cho một tràng pháo tay. Ít nhất phải như vậy. Học kinh này phải liên hệ với kinh kia, học cái này phải liên hệ với Bát Nhã, phải liên hệ với A Di Đà, phải liên hệ với Phổ Môn, phải liên hệ với Pháp Hoa, phải liên hệ với Duy Má, mà cặc liên hệ hết. Thế thì vì sao mà ngài Thiền Bắc Khinh đi lạy hết sức, là lạy hết con nít, nguồn con nôi, người lớn lại con không dám khinh ngài, vì ngài tương lai sẽ thành Phật. Mà người ta chửi, người ta đánh, người ta mắng đi nữa, ngài cũng lễ lại, con không dám khinh ngài. Là vì sao như vậy? Là vì ngài thấy được cái đó là ông Phật. Ngài biết đó là ông Phật. Còn mình bây giờ nói, trời, sư cô là nơi đáng kính, mình là phàm phu. Đây là sư cô không mà cũng kính nữa. Huống chi là Phật là cái gì cao. Mà bây giờ nói, đừng la bác đó là Phật đó. Trời ơi, chịu, đâu Phật đâu. Như bà chằn vậy mà Phật không một Phật. Phải không nè, mình không có chịu cái chuyện đó. Mình đâu có chịu. Thế mà đến cái chỗ này á, chỗ này đó là với cái Pháp Hoa là đụng nhau chỗ này. Tức là bây giờ Phật ở đây, Phật nói, ông Phật ngay nơi tai mắt của con mèo, con gà, con kiến, cho nên đừng có ăn con cá nha. Với ông Phật đó, dám không? Thôi sư cô ơi, sư cô nói cho bạn phải ăn cá chứ. Cá chiên là món my favorite nữa. Thế là mình vẫn chưa tin, mặc dù Phật nói tội lắm nha, ngồi nghe sư cô nói Phật tội lắm. Phật nói chưa đủ rồi, Phật kêu mười phương chư Phật hiện hậu quang nói, rồi Phật nói bài kệ thiệt dài cái chuyện này. Nơi cái tăng căng tai căng mắt căng mũi của con gà, con heo, con cá đó là Phật đó nha. Nói Phật nói kệ Phật chứ, chuyện mình thì chuyện mình chứ phải không nè. Đó, cho nên là cái chỗ này nó khó tin, khó hiểu dữ lắm. Khó tin, mình khó tin. Bởi với lại vậy nữa nè, hồi đó giờ Phật nói cái này là gốc luân hồi, cái thân này là gốc luân hồi, cái thân này là bất tịnh, cái thân này dơ giấy, cái thân này đồ bỏ, cái thân này là cái đồ quăng đi. Mà bây giờ Phật nói nó là Phật, còn chả có tin, khó tin, khó hiểu quá. Mình nhớ lúc đầu khi A Nan á, bị A Nan bị nàng Ma Nan già đó, về khóc hu hu, lạy Phật khóc, xin Phật chỉ cho con pháp Tam Ma Đề. Tam Ma Đề là cái mà năm tới chúng ta sẽ nói đó. Luân chuyển là tại không biết Tam Ma Đề, chứ không phải luân chuyển là tại không biết cái thân này hư vọng. Biết cái thân này hư vọng nó sẽ chết chứ, nhưng mà chưa biết được cái thường trụ của mình, chưa biết được tánh Phật nơi căn tay, căn mắt, căn mũi đó, chưa biết cái chuyện đó. Khóc hu hu, nói rằng rồi á, Phật á, mới sao nhớ không? Phật mới nói chứ vậy chứ lấy cái gì mà yêu mà thích đó, cái tâm mà ông yêu ông thích á, yêu thích cái cô đó đó, lấy tâm đó đâu rồi lấy ra coi coi. Trời ơi, cái tâm đó là cái tâm mà con thấy Phật đẹp con đi tu đó. Con nhớ không? Nhớ không? Rồi cái Phật nó đâu vậy? Bưng cái tâm nó ra cho ta coi coi, giống như là bưng cái thổ da ua ra đây. Tâm mà yêu thích con ma đang già mà khát ngưỡng tướng đẹp của ta mà đi tu, bưng ra đây cho ta xem thôi. Tìm 7 lần tìm tâm không? Không có. Bên trong cũng không có. My heart, tim con đây, tâm con đây, nó nằm ở trong đây. Thì Phật nói trong đây thì phải lấy ra được, tìm cũng không được. Ít sao con mắt cũng không được. Thấy tối là thấy bên trong, là có cái tâm của con bên trong. Thấy sáng là thấy bên ngoài, là cái tâm của con bên ngoài. 7 chỗ tìm không ra. Phật nói chứ, những cái mà ông nói mà yêu thích đó, đó là vọng tâm. Còn mấy cái con mắt, cái lỗ tai, lỗ mũi của ông là mai mối, dẫn dặt, đem vô nhà cướp của báo. Nhớ không? Nhớ không? Dẫn cái nàng đó, cái tâm yêu thích đó, vô trong nhà cướp của báo là sao? Cướp cái tâm trì giới đi, cướp cái tâm thanh tịnh đi, mà nó sẽ là xa, xa, xa ngã của báo trong đây. Của báo thanh tịnh mà xém nữa, nó bị mắt thanh, thanh tịnh. Con mắt, căn tai, căn mũi của A Nan là cái độn, là cái mai mối dẫn dặt vô nhà. Còn á hả, cái vọng tâm mà yêu thích của ông, mà ngay cả yêu thích Như Lai mà để đi tu, cũng là cái vọng, vọng tâm. Phật quở quá trời, Phật quở. Mà bây giờ á, Phật lại trở lại, Phật nói rằng là đây á, vọng tâm là Phật tâm. Phật lại nói là căn mắt căn tai đây là cái Phật. Con chả hiểu cái gì hết trơn, trời khó hiểu, khó tin quá đi. Nhận chưa? Đến đây là mình coi như là Phật giảng xong Samatha. Và Phật á, là phân biệt giữa chân và vọng nè, cái nào rõ chân và vọng. Đi từ từ chứ, lúc đầu chỉ như vậy đâu, bắt đầu là chỉ tới chứ, chỉ nhiều quá đuối. Chưa nữa. Rồi, thế là cái phần đó là phần. Bây giờ bắt đầu giải nghĩa cái chữ nè. Tri kiến lập tri là gì? Hồi nãy với Hương nói, tri tức là biết, kiến tức là thấy. Tức là nói về tri kiến, tức là đại diện cho thấy, nghe, ngửi, nếm, hay và biết. Tức là 6 cái của mình đó. Thì thế thì bây giờ từ 6 cái này, tri kiến lập tri từ 6 cái này, mà nó lập hiện ra những hình ảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, xúc pháp. Rồi mình lập tri là cái gì? Rất là đơn giản. Mình lập tri tức là từ ở trên đó mà mình lập ra là cái biết. Từ cái con mắt này thấy, từ cái thấy này lập ra có cái sắc này, lập ra cái tri là biết cái hòa. Cái hoa này đẹp quá của Đức Tuệ tặng mình, một hồi đừng ai lấy về là có chuyện. Thế thì rằng là từ đó mình lập ra một cái tri. Rồi như vậy, rồi mình nắm cho cái đó là mình thật. Mình nắm cho rằng là có bình hoa thật, có cô giới hương thật, và có người cúng hoa thật, và có người ăn cắp hoa thật. Thế thì cái tri đó là cái tri thật, cái đó là tri thật hay là cái gốc vô minh? Vì sao vô minh? Vì nó không thật, liên quan đến cái phía trước mình nói ngũ trược. Vọng tâm là cái tâm yêu thích hoa của cô giới hương không thật. Vọng cảnh, cái hoa không thật. Vọng thân, cái thân không thật. Vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh không thật. Cho nên cái lập tri của sư cô giới hương về một cái yêu thích cái hoa này, thì cái đó là cái gốc vô vô minh. Và cái gốc vô minh đó tức là cái bà già mù đi trong rừng xương sọ. Thế thì từ cái vô minh này, như vậy chúng ta đang thấy, mắt mình thấy cái bình bông thì mình cho là thật. Cái đó là cái lập tri. Cho nên Ngài nói tri kiến, lập tri là vô minh, bổn là gốc của vô minh. Tri kiến, vô kiến, tư tức niết, niết bàn. Bây giờ như vậy, mình thấy con mắt, đây là do nghiệp báo là người của mình. Mấy cái vụ hư vọng này quý bác cũng biết rồi. Thế là chúng ta thấy cái hoa đây á, là do nghiệp báo. Mà đã nói là nghiệp báo thì có thiệt không? Nghiệp người cũng đâu có thiệt, nghiệp trời cũng không có thiệt. Nó chỉ là gì? Điên đảo vọng kiến mà nhìn trừng trừng mà thấy ra. Đừng nhìn trừng trừng nữa, chi cho nó mỏi mắt. Nhắm mắt lại không thấy đường đi. Người mù mà lại giác ngộ, người sáng mà lại không thấy đường đi. Cho nên trong 25 mà vị tu mấy bữa mà năm tới với Hương kể đó, có một vị mù mà lại giác ngộ giữa những thánh chúng, mắt sáng mà chưa giác ngộ. Hay như vậy đó. Đọc như vậy đó. Vì thấy được cái tánh, biết mù. Còn mình sáng nhưng mà mình vẫn không thấy bằng cái tánh. Đó như vậy. Mình vẫn thấy bằng cái tướng. Mà thấy bằng cái tướng tức là thấy bằng cái nghiệp, nghiệp báo. Mà thấy bằng cái nghiệp báo tức là thấy bằng cái không? Không thật. Là con mắt đeo nghiệp báo. Như vậy. Cho nên á, tri kiến lập tri là gốc vô minh, mà tri kiến vô kiến thì tư tức niết bàn. Chúng ta hiện lên hình ảnh sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần là năm cái, mình nắm lấy chỗ biết của mình cho là thật, là gốc vô minh, là bà già mù đi trong rừng sọ. Từ cái mình thấy vô minh đó, đây là việc nhỏ. Rồi cái sanh ra cái gì? Hành động là có một cái thái độ không thích cái cô đó, cái cô mà ăn cắp cái bình bông, thí dụ như vậy. Rồi từ cái hành sanh ra cái thức chuyển động, có cái nghiệp. Tơ hào vọng niệm, tam đồ nghiệp nhân. Tơ hào thôi, đã đọa rồi. Đừng có quý bác mà thích cái bông này rồi đã thích cái hoa rồi, thích người này rồi, thích tiền rồi, thích ô cha là trăm ngàn cái thích, kể cái thích không biết sách vở nào mà chứa cho nổi về cái thích của mình. Phải không nè? Cầm cái nén hương mà nguyện là con muốn cái này, con cầu cái kia, cầu hoài mà cầu cũng chưa hết, buộc phải cắm nhang lên thôi chứ mà kể ra kể không hết nổi. Cho nên nó là từ đó mà mình nghiệp thôi, tự mình đưa nghiệp ra thôi, ghê lắm. Mình là loại là ngay cả sư cô không phải thiện căn, cho nên nghe chuyện này không nổi da gà. Các tổ nghe là các tổ khóc không thôi, còn mình nghe còn cười hề hề nữa. Kim Chi là cười khóa chí dữ nữa. Cho nên nó rằng là rồi sao? Rồi thức, rồi danh sắc, rồi lục nhập, rồi thọ, rồi xúc, rồi thọ, rồi ái, rồi thủ, rồi hủ, rồi lão, sanh, lão, bệnh, tử, rồi lại vô minh. Cho nên cái vòng nó cứ đi riết. Cho nên lăng nghiêm, luân hồi trong lăng kính, lăng nghiêm với vòng luân hồi năm ngoái là nó dính cùng một tư tưởng, cùng một ý, cùng một hướng đi. À, tạng nguyên thủy và tạng đại thừa cùng một hướng đi. Và đại thừa thì đưa mình cao hơn về cái tạng tánh. Vâng. Thế thì nghiệp báo là cái không thật mà chúng ta bị nghiệp báo đánh lừa. Phải nói là đánh lừa. Đau khổ là biết đánh lừa rồi mà để không để cho nó đánh lừa. Cho nên lập tri cho là thật. Nó dày dữ vậy, nó vô minh dữ vậy đó. Quên là con mắt của mình đang đem nghiệp báo đánh lừa. Các tổ mà tỉnh. Ngày xưa các tổ nghe chuyện này á, như một cái quả bom tỉnh là cắt đứt gia đình xuất thế liền. Vì sao? Để có cái trợ duyên giác tỉnh. Còn ở nhà thương yêu rồi ăn uống rồi chiều chuộng, rồi đắm mình trong cái chìm đắm. Cho nên đối với mình nó không phải như một cái quả bơm. Còn đối với các tổ, một hiện tượng, một cái lá rụng là các tổ là mang đẩy đi vô chùa liền. Là lá rụng là vô thường, con người cũng vô thường. Nên như vậy chúng ta, mình quên nghiệp báo, cứ đeo kính nghiệp báo, rồi hiện lên theo nghiệp báo, mình quên những cái đó là cái không có. Bây giờ nói lại đến cái tri kiến vô kiến. Tri kiến thế nào là vô kiến? Là không. Vô kiến là gì? Vô kiến đây tức là không lập, lập tri, đừng lập thêm cái biết nữa. Tuệ tri vi mặt quán chiếu, những cái này là huyễn, thấy như không thấy, dám vậy không? Chỉ liếc mình thì kệ chỉ, thấy như không thấy. chị liếc mình quay lại mình liếc lại. Đó là thấy mà có thấy dữ nữa. Thành ra người ta thấy như không thấy, thành ra không bị chi phối, không bị che lấp và không bị đánh lừa. Biết đây là bóng ảnh giả hiện không có mất. Bình tĩnh an định tinh thần, không có thật, bình tĩnh an định tinh thần. Không để những cảnh ngoài đánh lừa, mất, bị đánh lừa khiến cho mình mất sức, mất cái quyền tự chủ. Giống như A Nan sụ lơ rồi, xém nữa rồi, mất quyền tự chủ rồi. Rồi nhận giặc làm con, nhận những cái tâm thương yêu bừng dạng làm mình. Rồi sao? Để cho nó làm mai mối. Mai mối nó làm đứng trung gian đây, nó thâu cảnh ngoài vô trong đây, rồi nó tạo nghiệp, rồi nó đưa đi. Nó mai mối. Rồi sao nữa? Rồi nó sai sự, khiến cho mình oan uổng chịu khổ. Cho nãy mình nói A Nan đó, nói đó, con vì sao mà con bị oan uổng chịu khổ như vậy? Vì sao mà con? Ngày Phú Lô Na hỏi vì sao mà con bị cái vọng đó nó chi phối con mà con oan uổng đọa đầy chịu khổ như vậy? Phật giống con mà sao con như vậy? Là vì là con là tri kiến lập tri. Bây giờ chỉ có tri kiến mà vô kiến, cho nên thiền là vậy đó. Ngồi trống rỗng cái tâm, đừng có lập tri nhiều, suy nghĩ mai đi đâu. Một hồi ra cái đuốc tuệ này là xách xe chạy liền, tới lần kia mua cái món này, món kia làm liền đủ thứ chuyện, là một cái list danh sách thiệt là dài. Cái tri kiến lập tri. Đẻ một đứa con quý tử ra hí hửng mừng dễ sợ lắm, nhưng mà nó mà không có hiếu thảo với mình thì khóc hú không vâng. Thế thì những cái đó là những cái gì? Những cái lập tri yêu nhiều, phiền não não nhiều. Vâng, Phật nói cái ý này xong rồi, mình hiểu cái ý tri kiến lập tri và tri kiến vô kiến rồi. Phật nói cái ý này rồi, thương Phật cái chỗ này nữa nè. Phật sợ chúng sanh mình nó không tin, không tin cái chuyện gì đâu, không tin là Phật ấy. Tin là Phật, bữa giờ mình tin Phật là cái gì trên cao, mà bây giờ Phật nói là Phật là ở căn tai, căn mắt, căn mũi, con là Phật, Phật là con, cái này cũng là Phật, cái nào cũng là Phật, không có tin. Phật sợ rằng là Phật nói mình không tin, Phật còn như thế nào nữa? Phật ngồi đây, phóng hào quang ra, phóng ra mười phương nha, mười phương là đông, tây, nam, bắc, rồi đông phương, đông này đó, bán phương trên dưới, mười phương, khiến cho đại chúng trong hội Lăng Nghiêm ngồi đây, ngó phương trên phương dưới phương nào cũng thấy. Rồi thấy xuyên hết. Qua đây. Giả tỷ qua đây là đến đâu đó. Đến tiểu bang nào. Rồi nước Ấn Độ, rồi nước Việt Nam, rồi gì đó là sơn kia. Rồi nhìn thấy có một cái cõi Phật. Và một cõi Phật như vậy có vô số chúng sanh ở đó. Thí dụ như cõi Tịnh Độ thì là có vô số chúng sanh ở cõi Tịnh Độ. Rồi cõi phương Tây, rồi cõi phương Đông của Phật Dược Sư v.v. Thấy đông 10 cõi 10 phương đông như vậy, thì các vị Phật ở trên, những cái vị Phật đó thấy hào quang của Phật Thích Ca phóng sáng lên những cái vị Như Lai đó, rồi những cái hào quang trên những cái vị Như Lai đó phóng ngược lại Đức Phật và sáng hết tất cả hội trường ở trong đây, ai cũng sáng hết. Rồi cái lúc đó mười phương ở Như Lai đồng thời nói như thế nào? Đúng vậy, Đức Phật Thích Ca nói rất là đúng. Tri kiến lập tri là vô minh bổn, tri kiến vô kiến tức niết bàn. Nghĩa là sao? Tức là gì mà nãy giờ Thích Ca nói là bây giờ Phật trên đó cũng nói đúng như vậy đó. Để tăng trưởng cái lòng tin của mình mà thấy phóng hào quang rõ ràng, chứ không phải mơ màng đang ngủ lim dim đây, cái nghe ai nói mơ màng, giống như ai nói mơ màng là cái nửa tin nửa thật, không biết có đúng hay không. Mà rõ ràng, hào quang rõ như vậy cho mình thấy rõ ràng là cái này chắc chắn 100% không bao giờ sai. Chưa xong nữa, sợ nó chưa có tin nữa. Rõ ràng không biết nó tin không, nó có tin từ đáy lòng và nó có lòng tin bất động về chuyện này hay không. Phật làm cho một bài kệ thiệt là dài mấy trang nữa về cái chuyện này. Quý vị lấy cái chánh văn của Lăng Nghiêm vị đọc sẽ thấy nó có những cái diễn cảnh như vậy. Một tâm khởi niệm thì tức là như vậy. Một tâm khởi niệm thì đi đường về đường luân hồi, chỉ an định chứ không có vất vả gì cả. Mình đâu có làm cái gì sâu sắc, chỉ nhận tánh thể của mình rồi an định vào tánh Phật thôi. Năm tới sẽ nói rõ về cái thực hành tánh của mình qua cái sự tu tập của 25 vị thánh, và nhất là qua sự tu tập của Đức Quang Thế Âm. Chúng ta học Lăng Nghiêm, mình nhận con đường giải thoát và con đường đọa lạc là ở ngay 6 căn của mình. Những cái hiện lên nhớ rằng là kính nghiệp của loài người, không phải là mình. thì là không lập, lập trì. Đại chúng đây đều là tướng nghiệp báo, còn sự thật chính mình và đại chúng là tánh, tánh Phật. Nhớ như vậy. Thành ra cho nên là mình dễ tha thứ cho những lỗi lầm của người kia. Còn mình không tha thứ mà mặt mình chù hụ một đống, thí dụ như vậy, là mình vẫn còn bị cái kính nghiệp nó cột, nó đánh lừa mình. Cho nên cái người hiểu đạo không cần phải nói nhiều, nhìn hành động thôi. Nếu trong đại chúng có người hiện tướng sân si, niềm nở, khiêu khích hay khinh khi mình, thì những cái tướng đó là những cái tướng giả hiện. Mình hiểu như vậy, mình biết như vậy. Còn thật sự đại chúng đây đều là ông Phật cả. Nè. Tri kiến vô kiến là đừng thọ, thấy như không thấy, thọ như không thọ. Đừng bận lòng, đừng nghe người ta rì rào phiền mình, rồi buồn quá hay rối rít lên, hay tích mù những các chuyện bận lòng. Chỉ một việc vô kiến là đừng cho là thật. Tri kiến Phật tức là tánh thấy nghe hay biết của chúng mình chính là tánh Phật. Nếu chúng ta sống với tánh thấy nghe hay biết thì chính là tánh Phật. Còn nếu chúng ta sống với nhận thức thì đó là chúng ta đi về tri kiến chúng sanh. Nhận thức tức là tri kiến lập tri. Hay là sao? Sống bằng nhận thức phân biệt và dùng nó, nó phát minh cái diệu của cái chân tâm. Nhưng mà đừng dùng nó sai. Tri kiến Phật là ở căn tánh. Đức Phật đã chỉ rõ, chính chúng mình cũng đã ngộ nhận được, học hiểu được. Tri kiến Phật là tánh thấy nghe hay biết của chúng ta là tánh Phật. Nếu mình sống với tánh thấy nghe hay biết thì mình là Phật. Còn nếu mình sống với nhận thức, nhĩ thức thì mình đi về tri kiến chúng sanh. Dần dà Đức Phật khai hiện tới chỗ cứu cánh gọi là Như Lai Tạng. Thấy mình Phật đi từ đầu chưa? Đi từ đầu tới bây giờ qua 2 câu hỏi, 5 câu hỏi núi cao, dốc quá cao của Đại Thừa, rồi bắt đầu đi đến tánh, là dần dà khai hiển về Như Lai Tạng. Đức Phật đã tu chứng tới chỗ cứu cánh. Mình là sanh vô cái thời chánh Pháp đó. Mặc dù tượng Pháp Phật đã mất rồi, nhưng mà mình được nghe cái cứu cánh của Phật. Chứ 2000 năm nữa, quý bác biết rằng là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca mấy ngàn năm tiêu diệt không? Trong cái cuốn luận án của Giới Hương, ai mà thỉnh cái cuốn Bồ Tát và Tánh Không tiếng Việt đó, hình như là tuần vừa rồi thỉnh hết rồi. Trong đó có nói về cái thọ mạng và cái giao điểm, cái thời gian giáo pháp của các vị Bồ Tát và vị Phật đến bao lâu. Thế thì chúng ta đã bao lâu rồi? Half rồi ha. Quá half, over half. Tức là mình là 2600 năm, phải không nào? Thế mình còn 2000 mấy. Lúc đó mình không nghe được những cái dần dà cứu cánh tới Như Lai Tạng này nữa. Cho nên cố gắng rút chân nhanh, đi nhanh. Rồi Đức Phật mới chỉ cho mình thấy, khai hiển tới cái chỗ cứu cánh này. Tức Đức Phật chỉ cái kiến tinh ở nơi 6 căn. Quý bác nhận cái kiến tinh nơi 6 căn rồi chứ gì, phải không nào? Tánh thấy, nghe hay biết, biết nhưng mà biết qua thân và cái biết nới. Rồi Đức Phật chỉ cho mình thấy cái tánh Phật, cái Như Lai Tạng ở nơi năm ấm, nhớ không? Năm ấm sắc thọ tưởng, đúng rồi. Sắc thọ tưởng hành thức. Sáu nhập, tức là mời đồng ý. 12 xứ là gì? 6 căn và 6. 6 trần, 18, giới là thêm cái gì nữa? Thêm 6, thức 7, 7 đại, là gì? Dày quá. Tất cả đều là Như Lai, Lai Tạng diệu chân như tánh. Tức là đến cái tri kiến mà vô kiến đây á, chẳng những là cái tánh Phật nơi cái đây, mà tánh Phật nơi đó nữa. Cho nên mới là vô tình và hữu tình đồng thành Phật, Phật đạo, cho nên mới là đồng một thể, cho nên mới là bình đẳng tánh, tánh trí.